thế nào là Bồ Tát Sổ Tức Trung Đạo, quán từ không ra giả, lần lượt khởi xuất tất cả các hạnh công đức. Hành giả Bồ Tát chính khi sổ tức phát đại thệ nguyện thương xót chúng sanh, tuy biết chúng sanh cứu kính là không, mà muốn làm thành tựu cho chúng sanh, làm thanh tịnh cõi Phật cùng tột vị lai. Khởi nguyện ấy rồi, phải biết rõ hơi thở không sanh, không diệt, tánh của nó là không tịch. Chính hơi thở là không, không phải hơi diệt mới không. Hơi thở tánh tự không, hơi thở tức là không, không tức là hơi thở. Lìa hơi thở không có không, tất cả pháp cũng như thế. Vì hơi thở là không, chẳng phải chân, chẳng phải giả, chẳng phải thế gian, chẳng phải sức thế gian. Tìm hơi thở cũng cùng phi hơi thở không thể được, mà thành tựu niệm hơi thở. Thành tựu niệm hơi thở ấy như mộng, như uyển, như vang, như hóa. Tuy sự thật không có mà cũng phân biệt làm việc uyển hóa. Bồ Tát rõ hơi thở như thế, tuy hơi thở không thật, có tự tánh mà thành tựu niệm hơi thở từ 1 đến 10 rành rõ phân minh, thâm tâm phân biệt tướng hơi thở như uyển. Bởi có hơi thở không tánh như uyển, nên các pháp thế gian, sức thế gian không tánh. Ở chỗ này nói nhiều nhưng mà gom lại một cái trọng tâm của nó là quán từ không ra uyển, phải không? Thì như vậy cái hơi thở nó là không. Tại sao hơi thở nó là không? Bởi vì trước khi mình hít vô thì ở trong mình có hơi thở không?
Nó không có.
Mình thở ra hết rồi hít vô lại, cứ như vậy mà có hơi thở. Chứ sự thật sẵn có hơi thở thì nó không có, mà phải đợi hít ngoài vô rồi mới xả ra, vô ra. Như vậy thì hơi thở nguyên tánh nó là không, phải không? Nhưng mà cái duyên hít vô thở ra đó là giả, mà duyên hợp cho nên có hít vô có thở ra. Như vậy là từ giả, từ không cho nên ra giả. Mà nếu như vậy thì hơi thở nó có là có như cái gì? Như quyển, như quá, chứ không có thiệt. Quý vị thấy hơi thở của mình hít vô thở ra thật là một trò chơi đùa cợt như quyển, chứ có gì thiệt đâu, phải không? Nghĩa là nếu mình hít vô thở ra đều đều thì nói tôi còn sống, thấy không? Thở khì ra, không có hít vô thì khỏi cần nói, người ta cũng biết mình sao, mình chết. Như vậy thì chỉ vô ra, sống chết nó ở bên cạnh đó. Thì như vậy hơi thở không thiệt như quyển, thì cái sinh mạng mình sao? Nó cũng như quyển, phải không? Như vậy hơi thở là quyển quá, thì mạng sống cũng là quyển quá, chứ có gì đâu. Mà có ai dám nói mạng sống tôi như quyển như quá không? Tôi sống 100 năm, phải không? Hoặc là trên nữa cũng tốt, chứ ít ai dám nói là tôi sống 50, 30 đâu. Là cứ tưởng mình sống thật dài, đó, đó là cái ảo tưởng. Còn trên thực tế thì chút hơi thở không mượn lại thì chết vậy. Nhưng cái đó là bất cứ lúc nào mà thở ra không hít lại là chết. Như vậy thì hơi thở như quyển như quá thì mạng sống cũng là như quyển như quá. Như vậy thì từ cái tánh không của hơi thở mà mình xét ra cái thân này nó cũng giống như vậy. rồi hơi thở như quyển như quá, nên cái thân này có cũng như quyển như quá, rồi tất cả sự vật ở ngoài duyên hợp cũng như quyển như quá. Thấy rõ ràng, thấu suốt như vậy, đó là chúng ta thấy được cái cốt lõi từ không mà ra giả. Tuy nhiên, cuộc sống này là như quyển, tất cả sự vật là như quyển, nhưng mà Bồ Tát làm sao? Nó trốn núi ở mình không? Nhưng tại sao? Là tại vì biết rằng tuy các pháp như quyển như quá mà giờ chúng sinh đương mê, đương lầm, thấy nó là thiệt, cho nên rồi họ khổ đau. Bây giờ nhân Bồ Tát phải làm sao đánh thức họ, chỉ cho họ thấy được cái đó là giả, cái đó là quyển quá, để cho họ hết khổ. Cho nên biết nó là quyển quá mà cứ lăn xả vào đời để giáo hóa chúng sanh, đó là tâm niệm của Bồ Tát đó. Còn thấy quyển quá chán quá thôi vô núi tu mình cho sướng, thì cái đó là thanh văn đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái tâm niệm của Bồ Tát. Thấy một người còn mê là còn đau khổ, mình không nỡ bỏ họ, cho nên phải làm sao cho mọi người cùng tỉnh cùng giác. Vì vậy mà các vị Bồ Tát biết rõ, biết đúng như thật, cho nên Bồ Tát gọi là giác, hữu tình giác, gọi là giác hữu tình, biết rõ sự thật như vậy, nhưng mà không bỏ, không gì biết nó giả dối, nó quyển quá, rồi mình bỏ nó, không có làm lợi ích cho họ, không có làm lợi ích cho chúng sinh, không phải như vậy. Đó là để thấy cái tâm niệm của Bồ Tát. Hồi nãy là từ giả nhập không, bây giờ từ không ra giả. Đó là cái quán, cái nhìn của Bồ Tát. Vì vậy cho nên ở đây mới nói rằng Bồ Tát rõ hơi thở như thế, tuy hơi thở không thật, có tự tánh mà thành tựu niệm hơi thở từ 1 đến 10, rành rõ phân minh, thâm tâm phân biệt tướng hơi thở như quyển. Bởi có hơi thở không tánh như quyển, nên các pháp thế gian, sức thế gian không tánh. Vì sao? Vì vô minh điên đảo, không biết tánh hơi thở là không, nên vọng chấp có hơi thở, liền khởi chấp trước ngã, pháp, ái kiến, các hạnh, nên gọi là thế gian. Bởi có hơi thở nên có ấm giới nhập, quả khổ lạc ở thế gian. Do đó hơi thở tuy không mà hay thành tựu tất cả nhân quả thiện ác ở thế gian và các việc sanh tử trong 25 cõi. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ mê lầm của con người. Mê lầm là do vô minh điên đảo, không biết tánh hơi thở là không, rồi vọng chấp hơi thở là thiệt, rồi từ hơi thở thiệt liền chấp cái thân này là thiệt, rồi chấp ngã, rồi chấp pháp, rồi sanh ra cái ái kiến là thương nó, quý nó, làm tất cả những việc gọi là thế gian. Như vậy thì hơi thở không thiệt, thân không thiệt mà tưởng là thiệt, rồi chấp, từ chấp đó mà nên tất cả pháp thế gian. Như vậy thì từ có tất cả rồi thì thấy là khổ, là vui, vân vân ở thế gian. Do đó mà thành tựu cái nghiệp thiện, nghiệp ác. Mà có nghiệp thiện, nghiệp ác thì có sanh trong 25 cõi, đó là luân hồi. Trong tướng hơi thở không thấy không ấy, tuy không có tướng xuất thế gian mà khéo nhân hơi thở phân biệt pháp xuất thế gian. Vì sao? Do không biết tướng hơi thở không nên mờ mịt không rõ biết tạo nghiệp thế gian. Vì biết tướng hơi thở là không nên không có vô minh vọng chấp tất cả thứ kiếp phược phiền não không từ đâu mà ra, gọi là nhân xuất thế gian. Đây quý vị nghe, chỉ cần có hai đoạn này thì biết chúng ta đang tiếp tục đi trong thế gian hay là sẽ ra khỏi thế gian. Bởi vì do không biết tướng hơi thở là không, nên rồi mờ mịt, không biết rõ biết tạo nghiệp thế gian. Vì biết tướng hơi thở là không nên không có vô minh, vọng chấp, tất cả thứ kiếp vượt phiền não không từ đâu mà sanh, gọi là nhân xuất thế gian. Hết sức là đơn giản, phải không? Bây giờ cứ ngồi nhìn lại hơi thở vô ra, biết tánh nó là không. Mà tánh là không thì mạng sống tự tánh cũng là không. Có đây là huyễn, là tạm, là giả dối. Biết như vậy đó là nhân xuất thế gian. Còn nếu thấy hơi thở thiệt, thấy thân thiệt thì đó là thế gian. Như vậy thì thế gian, xuất thế gian khác nhau ở chỗ nào? Cái giả mà tưởng thiệt đó là vô minh. Thì vô minh cho nó đưa mình vào thế gian. Còn giả biết là giả, tức là trí tuệ là mình, cho nên xuất thế gian. Hết sức là đơn giản. Nên mình tu khéo một chút thì quý vị thấy rõ ràng, không có xa, không có lạ. Vì nhân thế gian diệt nên lìa quả 25 cõi, ở đời sau gọi là quả xuất thế gian. Vì khéo vượt qua nhân quả điên đảo thế gian nên gọi là pháp xuất thế gian. Ở trong pháp xuất thế gian, trên chánh này cũng có nhân quả. Biết hơi thở là không, được chánh trí huệ là nhân xuất thế gian. Vọng chấp hơi thở có nhân ngã vô minh điên đảo và khổ quả đều diệt, gọi đó là quả xuất thế gian. Cho nên Bồ Tát quán hơi thở không phải hơi thở, tuy không được pháp thế gian và xuất thế gian mà hay thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian. Đó. Như vậy thì ở đây quý vị nhìn cho thật kỹ, thấy rõ rằng tất cả chúng ta tu mà muốn ra khỏi thế gian không phải là chuyện khó, mà phải thắp sáng cái đuốc trí tuệ của mình, thấy đúng như thật, hơi thở nó là không có tự tánh, không thiệt, duyên hợp giả có, biết rõ như vậy, cho nên không cố chấp, không cho nó là thiệt. Mà hơi thở không thiệt thì mạng sống không thiệt, mạng sống không thiệt thì tất cả các pháp cũng đều không thiệt. Như vậy đó là mình có cái trí xuất thế gian. Mà trí xuất thế gian là nhân thì các cái phiền não mình sẽ diệt lần nó hết, thì đó là cái quả xuất thế gian. Cho nên nhân hơi thở mà Bồ Tát tu pháp xuất thế gian, nhân quả thành tựu. Bồ Tát khi quán hơi thở tánh không, tuy không được tứ đế mà cũng thông đạt tứ đế. Vì sao? Như trước đã nói, quả thế gian là khổ đế, nhân thế gian là tập đế, quả xuất thế gian là diệt đế, nhân xuất thế gian là đạo đế. Cho nên tuy quán tướng hơi thở không thấy tứ đế mà hay rõ ràng phân biệt tứ đế. Vì chúng thanh văn rộng diễn bài thì phân biệt. Như vậy thì mình chỉ cần thấu suốt được cái hơi thở, biết nó là không thật. Biết nó là không thật thì mình thấu suốt được pháp tứ đế. Còn nếu mình thấy nó là thật, đó là mình tập đế, mà tập đế đi tới khổ đế. Bây giờ biết nó là không thật, đó là mình đạo đế, đạo đế thì đi trở lại cái quả diệt đế. Như vậy thì trong cái hơi thở, mình không cần phải học tứ đế mà mình cũng thấu suốt được cái pháp tứ đế. Bồ Tát trong khi rõ biết hơi thở là không, tuy không thấy 12 nhân duyên mà cũng thông đạt 12 nhân duyên. Vì sao? Quá khứ hơi thở tánh không, vọng thấy có thật hơi thở. Có thật hơi thở, còn hai chữ tánh không nó là bỏ. Vọng thấy có thật hơi thở, nên sanh các thứ điên đảo phân biệt, khởi các phiền não gọi là vô minh. Nhân duyên vô minh nên có hành thức dân sát lục nhập xuất thọ ái thủ hữu sanh lão tử ưu bi khổ não vân vân, luân chuyển không dứt, thế đều do không rõ hơi thở như hư không. Không có, nếu biết hơi thở là không tịch, tức là phá vô minh. Vì vô minh diệt nên 12 nhân duyên đều diệt. Bồ Tát rõ biết hơi thở không, không phải hơi thở như thế, tuy không được 12 nhân duyên mà hay rõ ràng thông đạt 12 nhân duyên. Vì người cầu duyên giác thừa rộng nói phân biệt. Đó, như vậy thì biết hơi thở tánh nó là không, duyên hợp là giả dối. Còn nếu thấy hơi thở là thiệt, đó là vô minh. Mà từ vô minh cho nên mới có hành, hành rồi có thức duyên sanh, nó dẫn mình đi đi trong luân hồi, gọi là 12 nhân duyên mà gốc từ vô minh. Vì vậy mà chúng ta biết cái gốc của nó là vô minh, cho nên chúng ta thấy rõ hơi thở tánh nó là không, duyên hợp là hư giả, mạng sống là hư giả, thấy rõ như vậy, đó là minh, là trí tuệ. Thế là chúng ta diệt được vô minh. Mà diệt được vô minh thì các hành thức danh sắc vân vân làm gì có. Như vậy đó là vì duyên giác mà giảng 12 nhân duyên, nó rõ ràng. Bồ Tát rõ biết hơi thở không tánh, khi ấy còn không thấy có hơi thở, huống nữa ở trong hơi thở mà có pháp lục tệ và lục độ. Tuy trong hơi thở không thấy pháp lục tệ và lục độ mà cũng rõ ràng thông đạt lục tệ và lục độ. Vì sao? Hành giả chính khi sở tức tự rõ biết, nếu nơi không phải hơi thở mà thấy có hơi thở thì quyết định thành tựu tệ pháp sang tham. Ở đây nói rõ rằng Bồ Tát khi mà quán hơi thở, biết hơi thở nó là không, mà vì duyên hợp tạm có, hít vô thở ra thành hơi thở chứ nó không thiệt. Biết rõ như vậy thì chúng ta liền có được cái pháp lục độ để diệt trừ lục tệ, sáu cái tệ, sáu cái xấu. Như vậy thì trong pháp sở tức chúng ta đã tu luôn cái lục độ. Như vậy thì lục độ là cái gì? Ở đây lục tệ là cái gì? Ở đây giải thích sang tham có bốn thứ, tức là bố thí độ sang tham đó. Sang tham là cái tệ thứ nhất, mà nó có bốn thứ: sang tham tài vật, thấy hơi thở có ta, vì ta sanh sang tham. Hai, sang tham thân, nơi thân, nơi hơi thở khởi chấp thân, thân thiệt đó. Ba, sang tham mạng, nơi hơi thở không rõ chấp có mạng. Rồi bốn, sang tham pháp, nơi hơi thở không rõ liền khởi tâm khiến chấp các pháp, chấp pháp. Như vậy thì sở dĩ chúng ta có cái tham tệ là tại sao? Là bởi vì cho hơi thở là thiệt, bởi là thiệt cho nên mới có cái tham tài vật cho ta. Rồi cho hơi thở là thiệt cho nên khởi chấp cái thân này là thiệt. Rồi cho hơi thở là thiệt cho nên khởi chấp sinh mạng là thiệt. Rồi cho hơi thở là thiệt cho nên tất cả pháp khác mình cũng thấy thiệt hết. Như vậy thì từ cái lầm chấp hơi thở là thiệt cho nên mình sanh bốn thứ tham. Một, tham tiền bạc. Hai, tham thân. Ba, tham mạng. Bốn, tham các pháp. Rồi nếu biết hơi thở không thiệt thì mạng sống không thiệt, thì mấy cái tham nó còn không? Nó hết. Như vậy thì bố thí là độ sanh tham là tại chỗ đó. Hành giả vì phá hoại pháp sanh tham tệ ác ấy, tự tu bốn món bố thí ba la mật. Một, biết hơi thở không phi ngã, nhóm chứa tài vật để làm gì, khi ấy tâm sân tham tài vật liền tự dứt, xả tranh bảo như nhổ đàm giải, cho nên không thông đạt được hơi thở không, tức là tài thí ba la mật. Nha, mình biết hơi thở là không rồi thì tất cả cái mạng sống không thiệt, không thiệt thì tham tài vật để làm gì. Hai, Bồ Tát biết không thân hơi thở vân vân các pháp không không gọi là thân, tức là biết cái thân này do hơi thở mà có mà sống, mà hơi thở không thiệt thì thân cũng không thiệt, cho nên mới biết rằng thân mà lìa hơi thở vân cũng không riêng có thân. Khi ấy biết thân phi thân liền phá hoại cái sang tham chấp thân, đã không sang tham thân tức hay lấy thân làm tôi tớ cho người sai khiến như pháp thí cho mọi người, rõ biết hơi thở không phải hơi thở hay thành tựu đầy đủ xả thân bố thí ba la mật. Ở trên mình biết hơi thở không thiệt cho nên cái ngã này cũng không thiệt, vì vậy mình bố thí tài sản không tiếc. Ở đây biết cái hơi thở không thiệt cho nên thân này cũng không thiệt, vì vậy mình đem thân làm lợi ích cho tất cả mà mình không có tiếc. Nè, đến cái thứ ba, hành giả nếu hay rõ biết hơi thở không, không thấy tức hơi thở là mạng, hay lìa hơi thở có mạng, đã không thấy có mạng là phá tâm sang tham mạng, khi ấy liền hay xả mạng thí cho chúng sanh, tâm không kinh sợ, rõ suốt hơi thở không hay đầy đủ xả mạng bố thí ba la mật. Mình biết hơi thở rõ ràng nó là không thiệt, như vậy thì mạng sống cũng không thiệt. Mạng sống không thiệt thì cần hy sinh để làm lợi ích cho chúng sinh thì có gì đâu mà tiếc, cho nên bố thí thân mạng không có chán, không có sợ, gọi là bố thí mạng ba la mật. Đến cái thứ tư, hành giả nếu thông đạt hơi thở không, không thấy các pháp ấm giới nhập vân vân, cũng không thấy tướng các pháp thế gian thức thế gian, vì phá các thứ chấp tướng của chúng sanh do mê chấp các pháp mà luân hồi lục thú, cho nên có nói ra mà thật không nói không chỉ bài, vì thính giả không nghe không được vậy. Khi ấy tu hành pháp thí mà không chấp pháp thí, tuy có ân đối với mọi người mà hay làm lợi ích tất cả, thí như quả đất hư không, mặt trời mặt trăng làm lợi ích khắp thế gian mà vô tâm đối với vạn vật, không mong sự báo ân. Bồ Tát đạt được hơi thở tánh không, thực hành pháp thí bình đẳng ba la mật lợi ích chúng sanh cũng như thế. Thế nên Bồ Tát biết hơi thở tánh không, tuy không được bố thí độ sang tham mà hay rõ ràng phân biệt sang tham bố thí, vì không thấy thật có vậy. Đó, thì cái đoạn này là nói rõ mình biết hơi thở tánh nó là không, cho nên đối với các pháp mình không cố chấp, mà không cố chấp cho nên mình có thể được cái gì giúp hết mọi người mà không có một cái gì mình tiếc, mình quý hết. Vì vậy mà bố thí bình đẳng, không có tiếc, không có phân biệt. Đây kết thúc. Biết hơi thở tánh không, đầy đủ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ ba la mật cũng như phần bố thí, trong ấy mỗi mỗi rộng triển chuyển các tướng ba la mật, vì thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo mở bài phân biệt. Đây là lược nói trong sổ tích môn tu triển chuyển Đà La Ni. Bồ Tát thực hành vô ngại phương tiện, Bồ Tát mới nhập môn này, thẳng tới sổ tích điều tam cùng kiếp không hết, huống là được tùy chỉ quán hoàn tịnh các thứ, thiền định trí tuệ thành thông tứ biện tài, thập lực tứ vô sở quý, các địa hạnh nguyện nhất thế chủng trí, tất cả công đức vô tận chuyển chuyển phân biệt mà có thể cùng được sao? À, như vậy thì nếu chúng ta tu mà chỉ nhận được cái hơi thở tánh nó là không, thì từ đó chúng ta đầy đủ nào trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, tức là lục độ bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ, và từ đó chúng ta có đủ tất cả pháp môn vô tận vô cùng, và được có thể nói gọn là được cả cái Phật quả. Như vậy thì quý vị mới thấy trên đường tu một pháp chúng ta thông thì tất cả pháp khác cũng là thông, phải không? Mà thông đây là thông cái gì? Chỉ đơn giản hơi thở thôi, thấy hơi thở đó, tánh nó là không. Phải tánh nó không không? Bởi vì trước mình hít vô đâu có đó. Rồi mình thả ra mà mình không hít lại thì cũng không có. Thì như vậy tánh nó là không, mượn rồi có, mượn có thì giả có, biết nó là giả có, mà mạng sống thì gá nơi hơi thở. Thì hơi thở đã là giả thì mạng sống thiệt được không? Nó không thiệt. Đó là một lý thật không chối cãi được. Vậy mà có ai dám nói mạng sống tôi giả dối đâu, phải không? Cứ thật 100%. Như vậy cho nên chúng ta mê lầm, mà từ mê lầm mới có tham lam, mới có sân hận đủ thứ hết. Chứ nếu không mê lầm thì tham không có. Bây giờ tôi nói đơn giản nhất là nếu mình biết cái hơi thở không thiệt, tạm bợ quyển quá, thân này cũng tạm bợ quyển quá, thì có ai chửi mình nên giận hay không? Thứ đồ quyển quá chê khen chửi mắng mặt nó có ra gì, thấy không? Biết nó là quyển quá, còn giờ mình thấy thiệt mà ai động tới thì sao? Nổi tức làm dữ. Nhưng mà mai kia tắt thở rồi sao? Đó, đem đi đốt cũng không có rầy, không la gì hết nữa, phải không? Như vậy mới thấy rằng cái tạm bợ mà chúng ta là tưởng thiệt, đó là cái tưởng sai lầm. Từ cái tưởng sai lầm đó là vô minh, mà vô minh cho nên là dẫn mình đi sanh tử liên tục. Bây giờ thấy rõ cái đó là không thiệt, là hư giả, thì vô minh hết. Mà vô minh hết thì minh được sanh, phải không? Minh sanh là trí tuệ sanh, mà trí tuệ thì đưa mình tới giác ngộ giải thoát sinh tử, hết sức là đơn giản. Đó. Như vậy thì quý vị thấy dễ tu và khó? Xác nhận là dễ thôi. Dễ hay khó? Dễ à? Nếu thấy dễ tu thì chắc làm Bồ Tát, làm Phật mau lắm, phải không? Như vậy thì ai cũng có phần thì ráng mà tu. Thì hôm nay là cái bài giảng cuối năm, chưa hết cái cuốn này, sang năm mà tôi tiếp cho hết. Vậy thì tháng này là tháng cuối năm rồi, tháng chạp là cái tháng bận rộn lắm nên nghỉ. Thì tới tháng giêng mới giảng lại. Bây giờ tôi kể ngày 24 tháng 2 dương lịch, nhằm ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, là ngày đó tôi giảng lần sau. Đó, quý vị nhớ ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, 24 tháng 2 dương lịch, đó là cái ngày giảng đầu năm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Viện trưởng Trúc Lâm Thiền Viện, Thiền Chiếu Thiền Viện, hôm nay chúng con đại diện chư Tăng, Tổ đình Ấn Quang, chư Tăng Ni, chư Phật tử xa gần, có duyên sự đầu thành ảnh lễ, xin chân thành tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giáo Thọ Sư. Xuân qua, hè lại, thu liễm đông tàn, thời gian cứ trôi và trôi đi mãi như dòng nước thác. Chúng con cũng như người lữ hành đang lạc lõng giữa sa mạc mênh mông, không nơi tình trú. Bỗng đâu duyên lành hội ngộ, chúng con được hạnh phùng ngôi Tam Bảo, nhất là được Hòa Thượng truyền trao phần nào giáo pháp của Như Lai, nhờ đó mà chúng con được an ổn. Hôm nay trước buổi giao mùa để bước sang năm mới, chúng con nghĩ rằng trong thời gian này và cho đến ngày xuân đến, chúng con không thể nào tụ tập đông đủ như hôm nay để đảnh lễ cảm tạ công đức của Hòa Thượng đã truyền trao huệ mạng cho chúng con. Giờ này trong đạo tràng toàn thể tăng ni Phật tử chúng con, nhân mùa xuân sắp đến, chúng con xin đảnh lễ khánh chúc Hòa Thượng, chúc Hòa Thượng pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, để đem chánh pháp làm lợi lạc cho chúng sinh và hướng dẫn cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát, và để tỏ lòng cung kính bậc đạo sư, toàn thể tăng ni Phật tử chúng con có chút tịnh tài tịnh vật gói ghém tất cả lòng thành dâng lên cúng dường Hòa Thượng, để Hòa Thượng làm phương tiện truyền pháp lợi sinh. Mong Hòa Thượng quan hệ chấp thuận cho toàn thể tăng ni Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi quan hệ trước cả thỉnh cả đứng dậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên Hòa Thượng đã từ bi chứng minh quan hệ chấp thuận, toàn thể chư tăng ni Phật tử chúng con thành tâm đảnh lễ. Nhất tâm đảnh lễ Hòa Thượng giáo thọ sư tam bái.
Sau đây quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng tăng này.